sẽ đến ngày của Chúa. Suy niệm của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Sẽ có ngày cả thế giới và vũ trụ này biến đổi. Bao giờ, thế nào và có những dấu hiệu nào báo trước? Đó là những câu hỏi mà luôn luôn người ta muốn biết. Người ta cố vặn vẹo các bản kinh thánh để đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Và các đoạn sách chúng ta đọc hôm nay cũng đã giải thích, khai thác rất nhiều. Do đó chúng ta càng phải thận trọng khi tìm hiểu những bài kinh thánh này. Chúng ta sẽ trung thành và cởi mở đón nhận giáo huấn của Chúa, chứ không tìm cách thỏa mãn tính tò mò tự nhiên về thời tận thế hay về lúc thời cơ biến đổi. Mục 1. Sẽ đến ngày của Chúa. Trước hết, chúng ta thường quan niệm tận thế là lúc tất cả thế giới và vũ trụ này đều biến đổi. Đó cũng là ngày Đức Giêsu Kitô trở lại để mở cuộc trung thẩm, chấm dứt nếp sống trần gian và mở ra đời sống vĩnh cửu. Ngày ấy cũng thường được đồng hóa với ngày của Thiên Chúa mà các sách Cựu Ước và nhất là các sách tiên tri thường nói đến. Ít ra chúng ta vẫn coi những điều Cựu Ước viết về ngày của Thiên Chúa như là những mặc khải đầu tiên và xa xôi nhất về ngày trở lại của Đức Giêsu, cũng còn được gọi là ngày thế mạt. Nhưng sự thật không quá đơn sơ như vậy. Và ngay từ đầu chúng ta phải có những quan niệm rõ ràng. Nói đúng hơn, chúng ta phải cố gắng hiểu những từ ngữ trên cho thật đúng, kẻo tư tưởng và đức tin đâm ra lộn xộn. Nói cách chung, khi nghe Cựu Ước nói đến ngày của Thiên Chúa thì chúng ta phải đặt mình vào trong tâm lý của người Do Thái mà tìm hiểu. Chẳng hạn bài sách Malachi hôm nay, chúng ta sẽ không hiểu đúng nếu không đặt nó vào khung cảnh của thời bấy giờ. Khi ấy vào khoảng năm 450 trước Đức Giêsu ra đời và là khoảng 40 năm sau khi con cái Israel lưu đày ở Babylon trở về, những người này đang gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và nhất là về tinh thần. Chúa đã không hứa đưa dân lưu đày trở về một cách vinh quang ư. Người bảo đền thờ sẽ được xây lại một cách huy hoàng. Sion sẽ bừng sáng dưới ánh quang vinh của người, khiến dân muôn nước sẽ đổ về thờ lạy ở Jerusalem. Nhưng sự thực, ngày trở về đâu có hiển hách gì. Chỉ có một nhóm ít người đã được nhờ ơn Hoàng đế Ba Tư trở lại khôi phục xứ sở. Về đến nơi, toàn những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đền thờ thì đổ nát, đất đai thì dân ngoại đã lấn chiếm. Thấy lệnh của Hoàng đế cho phép tái thiết thánh đường và cho phép dân lưu đày được chiếm lại đất đai, đám dân ngoại đâu có vui vẻ gì. Họ làm hết cách để cản trở. Họ khiến con cái Israel phải ngã lòng. May nhờ có Ezra và Nehemiah mang uy tín và tiền nong của Hoàng đế về giúp đỡ. Người Do Thái đã xây lại được một phần nhỏ của Jerusalem ngày trước. Nhưng độc lập dân tộc đâu có thấy. Nay Ai Cập xâm chiếm, mai Hy Lạp đô hộ. Chẳng thấy thời đại thiên sai đâu cả. Có lẽ vì vậy mà ngay đến hàng tư tế cũng đâm ra chán nản, không còn trung thành với sứ mạng phục vụ lời Chúa và bàn thờ nữa. Giáo dân thì khỏi nói, họ chảnh mảng lễ lạc và kinh kệ. Rồi đời sống luân lý xã hội cũng sa sút theo, gian thương bóc lột, phóng túng ngoại tình, chẳng còn đâu phân biệt được là dân của Chúa. Như vậy có phải là người đã không trung thành giữ lời đã hứa và đã bỏ dân, chấp nhận để thế giới và xã hội này nằm trong tay sự giữ và kẻ giữ? Nhiều người, ngay cả những người đạo đức nhất, cũng đang gặp khủng hoảng về niềm tin. Chúa sẽ trả lời thế nào? Người sai Malachi và các ngôn sứ đến, họ nói lời của người, và bài sách hôm nay ghi lại những tư tưởng chính yếu nhất. Trước hết, ngày của Thiên Chúa sẽ đến. Đừng tưởng mọi sự sẽ như thế này mãi. Thiên Chúa không bỏ dân Ngài, giữ giữ không thống trị mãi, rồi ngày ấy sẽ phừng phừng cháy như một hỏa lò. Hình ảnh này được chọn vì tất cả vườn kiêu mạn và làm điều phi pháp chỉ là rơm rạ. Và như vậy, ngày của Thiên Chúa sẽ là lúc người tiêu diệt, trừng phạt kẻ dữ, không để lại cho chúng một rễ hay một cành. Nhưng hình ảnh hỏa lò phừng phừng cháy cũng có ý nói về Thiên Chúa. Biết bao lần các sách cựu ước dùng hình ảnh lửa đi qua các miếng thịt mà Abraham đã phần ra. Người hiện ra với Môsê nơi một bụi gai cháy. Người dùng cột lửa, cột mây dẫn dân trong sa mạc. Người lấy lửa thiêu đốt lễ vật của Eli. Thường khi các tác giả thánh kinh cũng còn ví von cơn thịnh nộ của Chúa như lửa. Do đó ở đây Malaki muốn nói tới ngày của Chúa có khía cạnh trừng phạt tiêu diệt kẻ dữ như lửa đốt cháy rơm rạ và cảnh khô. Sự thánh thiện nóng nảy của người thiêu hủy tội lỗi và tội nhân như than hồng tẩy sạch môi miệng Isaiah. Nhưng đó chỉ là một mặt, sửa soạn cho một mặt khác. Đức nghĩa của Thiên Chúa, sự thánh thiện của người sẽ hiện ra như mặt trời, và nói đúng hơn như ánh sáng mặt trời, vì chính Thiên Chúa mới là mặt trời. Người tỏa sự thánh thiện của người như ánh sáng chiếu trên người công chính và chữa lành họ, tức là cứu họ ra khỏi tình trạng thua thiệt hiện nay. Như vậy, những lời Malaki hôm nay không trực tiếp nói về ngày thế mạt, trung thẩm như chúng ta thường hiểu là ngày tận thế. Đó là lời tiên tri về ngày Chúa viếng thăm cứu độ dân người sau những thời gian thử thách nặng nề. Có nhiều ngày trong lịch sử dân Chúa đã thực hiện quan niệm ngày của Chúa, nhưng tất cả những ngày cứu độ ấy cuối cùng cũng chỉ là hình bóng báo trước ngày Thiên Chúa cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Chính việc Đức Giêsu đến trong thế gian, giáo huấn và công việc của người đã xét xử vì đã phân biệt kẻ tin người không tin, kẻ lành và người dữ. Sự xét xử này dĩ nhiên chưa toàn diện và quyết liệt vì loài người còn tiếp tục sinh ra trong thời gian. Khi nào Đức Kitô trở lại thì sẽ có cuộc trung thẩm, vì không còn có tạo vật mới nữa, nhưng tất cả đều nhìn thấy vinh quang của người mà phân ra làm hai, hoặc đi vào luận phạt của hỏa ngục, hoặc đi vào thiên đàng là nơi sáng láng rực rỡ. Do đó, lời sách Malaki và những lời tiên tri khác về ngày của Thiên Chúa cuối cùng vẫn áp dụng được cho ngày Đức Kitô trở lại phán xét kẻ lành người dữ, nhưng một cách gián tiếp và xa xôi thôi. Trong các sách Tân Ước có những lời trực tiếp hay hơn không? Mục 2. Sẽ có điểm báo trước. Theo các sách Tin Mừng mà tác phẩm của Luca là một, Đức Giêsu đã nói về thời gian thế mạt vào những ngày cuối đời sống trần gian của người. Môn đồ trỏ cho người thấy đứng ở nơi cao nhìn xuống đền thờ Jerusalem khi có ánh mặt trời tỏa xuống trông đẹp biết bao. Ai chối được điều này? Nhưng Đức Giêsu đã nhìn xa hơn hiện tại. Người thấy trước ngày mà cơ sở huy hoàng kia sụp đổ, đến nỗi không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Môn đệ hỏi người bao giờ điều ấy xảy ra? Người tựa vào câu hỏi để nói đến biến cố vĩ đại hơn nữa, mà việc Jerusalem sụp đổ chỉ là hình bóng. Cũng như người đã tựa vào lời khen quang cảnh đền thờ trước mắt để nói sang định mệnh của nơi thờ phượng này. Do đó, việc tiên báo về số phận đền thờ là lời mở đầu báo trước thời cánh chung. Các tác giả Matthew và Marco đã thuật lại nhiều lời tiên báo này. Tự trung, họ đã dùng hình ảnh của cựu ước và văn chương khải huyền thời bấy giờ về ngày của Thiên Chúa để diễn tả ngày thế mạt và trung thẩm. Có thể nói họ không có ý kiến mới và hình ảnh mới. Vẫn là cảnh trời long đất lở, cảnh lửa cháy phừng phừng, trừng phạt kẻ dữ, thượng công người lành. Tác giả Luca sẽ có lời lẽ như vậy ở đoạn sau của bài đọc hôm nay, và chúng ta đã có đại ý trong bài sách Malachi rồi. Nhưng chúng ta hãy chú ý đến lời Luca nói đến cách Chúa tiên báo những điều trước. Người báo sẽ có các tiên tri giả đến lừa gạt tín hữu, và sẽ có những tin tức về chiến tranh và nổi loạn. Rồi như chưa rõ đủ, người còn thêm, sẽ có dân này chống lại dân kia, sẽ có động đất, ôn dịch, đói kém, và nhiều điều kinh khủng trong trời đất, nhưng chưa phải là cùng tận ngày đầu. Chớ gì chúng ta biết chú trọng đến câu kết luận này. Theo Luca, Chúa không dính liền thời gian cùng tận và những hiện tượng xã hội và thiên nhiên vừa kể. Do đó đừng ai nghĩ chiến tranh, đói kém, thiên tai là dấu sắp tận thế. Về ngày giờ ấy, chính con người cũng không biết để mặc khải cho ta, thì ta đừng nghĩ có thể khẳng định những điềm báo nào chắc chắn sẽ báo trước ngày Đức Kitô trở lại. Người sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm. Có điều chắc chắn là khi còn ở xa và rất xa ngày tận cùng, sẽ có bắt đạo. Người ta sẽ tra tay trên các ngươi vì danh ta. Ý người muốn nói, do đó các ngươi phải mừng vì là lúc các ngươi được tỏ hiện như người đã tuyên chứng cách vinh hiển trước tòa Phi-la-tô và trong cuộc tử nạn. Người biết chúng ta không hoàn toàn như người, nên người an ủi. Chính người sẽ ban lời ăn tiếng nói cho chúng ta ở trước tòa, và không ai cự lại hay kháng lý được với chúng ta. Lời hứa này, Luca đã thấy thực hiện ở Stefano và các tông đồ, nên ông đã viết lại một cách vững vàng. Đồng thời, kinh nghiệm của hội thánh thời sơ khai cũng cho Luca thấy lời báo trước về những cuộc bắt bớ không mơ hồ tí nào. Thế nên ông đã ghi lại những lời sau đây một cách cũng hết sức chắc chắn. Các ngươi sẽ bị nộp do cả cha mẹ, anh em, bà con và bạn hữu, và sẽ bị mọi người ghét vì danh ta. Nhưng dù một sợi tóc cũng không rơi mất khỏi đầu các ngươi. Chúng ta có thể nghĩ Luca đã viết lầm câu này. Ở chỗ khác Chúa Giêsu không nói như vậy. Người bảo chẳng có sợi tóc nào rơi xuống mà không có ý cha trên trời. Chắc chắn Luca biết như vậy, nhưng ở đây người muốn nói không một đau khổ nào vì danh Chúa sẽ rời mất. Nó sẽ đem lại hạnh phúc, vì thế chúng ta hãy kiên trì. Thiết tưởng đọc thấy tư tưởng của tác giả Luca như thế, còn mấy ai muốn thắc mắc về thời tận cùng nữa? Phần lớn những lời nói về ngày đó chỉ là hình ảnh. Tư tưởng chính yếu là Chúa sẽ đến xét xử lành dữ như Malachi đã viết. Còn về các điềm báo trước cũng chẳng có dấu hiệu nào trực tiếp. Điều thực hơn cả là cho đến ngày ấy, tín hữu sẽ gặp thử thách và bắt bớ. Số chết vì Chúa cũng sẽ nhiều, nhưng số phận chung của tất cả là sẽ bị mọi người ghét. Tuy nhiên, ơn Chúa sẽ không thiếu cho những ai kiên trì và người bảo đảm sự sống và sự sống lại cho họ. Bổn phận của các tín hữu chỉ còn là phải phấn đấu, có khi phải phấn đấu một cách cụ thể như bài thánh thư hôm nay nói. Mục 3. Chúng ta hãy lao động. Nhiều tín hữu ở Thessalonica tưởng rằng sắp đến ngày Đức Giêsu Kitô trở lại. Họ còn được nhiều kẻ tự coi là tiên tri đến dẫn chứng thêm. Có khi bọn này còn dơ cả những bản văn bảo rằng của các tông đồ ra làm tài liệu. Thế là nhiều người ở Thessalonica chảnh mảng mọi việc bổn phận, và nhất là việc làm ăn sinh sống, để lấy lẽ lo việc phần hồn và việc đạo. Hậu quả là xảy ra tình trạng bất ổn về tư tưởng, đưa tới sự xáo trộn về đời sống thực tế. Nhiều kẻ không lao động sản xuất nữa và sống bám, nếu chưa phải là đã có những hành động bất chính. Thánh Phaolô bảo các tín hữu phải tránh những con người ấy và đừng sống như họ, nhưng hãy bắt chước chính người. Khi ở Thessalonica, Phaolô đã làm lụng, lao nhọc vất vả ngày đêm, không ăn bám vào ai. không phải vì bó buộc. Bởi lẽ công dân Roma không bó buộc phải lao động và đã làm việc bàn thờ thì có quyền sống nhờ bàn thờ. Nhưng người đã tự tay lo lấy miếng cơm manh áo đang khi rất nhiệt thành làm việc tông đồ. Để làm gì? Người nói, để khỏi nên gánh nặng cho ai trong giáo dân, để làm gương cho mọi người. Và ở chỗ khác người nói, để tin mừng người rao giảng được sáng giá. Đối với người Thessalonica, nếp sống lao động rõ rệt và vất vả này, đang khi có quyền không phải làm như vậy, là lý rất mạnh để truyền và khuyên họ phải lao động. Nhưng làm lấy mà ăn, chứ đừng nhàn cư vì bất thiện. Lê là nói hết chuyện này sang chuyện khác, và toàn những chuyện vô lý khiến đời sống mất trật tự. Đối với chúng ta sống sau công đồng Vatican và thêm kinh nghiệm xã hội chủ nghĩa, lời khuyên của Thánh Phaolô phải làm cho hàng tông đồ thấy không những không có gì mâu thuẫn giữa sinh hoạt mục vụ và lao động sản xuất, mà một nếp sống hòa hợp được hai sinh hoạt đó làm sáng giá thêm tin mừng mà chúng ta rao giảng. Riêng với các tín hữu, lời khuyên lao động để có nếp sống xã hội trật tự tưởng không phải là không có giá trị hiện đại. Chúng ta cứ suy nghĩ và sẽ thấy quả thật, hăng hái lao động sản xuất cũng là chuẩn bị ngày Chúa trở lại, cũng là ngày biến đổi cả thế giới và vũ trụ này. Thánh lễ nào cũng nhắc đến thời kỳ cánh chung và thúc giục chúng ta sẵn sàng và chuẩn bị cho thời kỳ ấy. Và gương mẫu cao cả mà thánh lễ nêu lên để chúng ta bắt chước không phải là Thánh Phaolô, nhưng là chính Đức Giêsu trong mầu nhiệm cứu thế. Người thật là ngày của Thiên Chúa, người đã đến để tiêu diệt và cứu sống, người thi hành sự phân xử của Thiên Chúa khi chính người đã sống lao động, rao giảng chân lý, chịu khổ hình thập giá và sống lại. Nếp sống của người thúc đẩy chúng ta bắt chước để cuộc đời của chúng ta cũng thể hiện ngày của Chúa và chuẩn bị ngày Chúa Kitô trở lại, đem thế giới và vũ trụ này vào trong hạnh phúc vinh quang muôn đời.